Gia đình con có bình an không ạ? Gia đình có bình an không thì bây giờ tự xem vào cuộc sống nhà mình thôi. Có ốm đau bệnh tật không? Có cãi cọ nhau không? Không ốm, không đau, không bệnh, không tật, không cãi cọ, không chửi bới và không gì hiểm thù lẫn nhau. Đó là bình gì? Bình an. Nếu mà trong nhà mình mà có người ốm đau bệnh tật, cái cọ lẫn nhau liên miên suốt ngày thì đó là gì? Không bình an. Mà không bình an thì phải tu gì? Tu nhân tích đức hành thiện. Đây chính là biện pháp để xử lý gì? Xử lý những vấn đề then chốt, vấn đề mâu mắc ở trong cuộc sống. Chúng ta phải tin vào lời Phật dạy, tin vào kinh nhân quả Phật đã dạy chúng ta. Vì sao mà chúng ta lại gì? Lại ốm đau, bệnh tật, gia đình lại bất hòa, tranh cãi, vân vân. Đó chính là biểu hiện của sự gì? Thiếu phúc. Các vị nhớ cho thầy cái điều đó. Đấy chính là biểu hiện của sự gì? Kém phúc và sự thiếu phúc, và phúc đang bị gì? Bị suy. Gia đình dòng họ mà có người mất, đi xem họ bảo là vào ngày xấu, giờ xấu, hoặc tuổi xấu, tháng xấu, gọi là trùng tang trùng phục, đó chính là gì? Là phúc đang bị suy. Nói theo Phật giáo chúng ta cộng nghiệp gọi là phúc gì? Phúc đang bị vơi đi, bị cạn đi rồi. Đó. Mà phúc vơi, phúc cạn chúng ta có thể đắp vào được không? Bồi vào được không? Đổ vào được không? Đắp lên được không? Có. Các quý vị nên mỗi một gia đình có một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh, hay là dịch sang cái tên khác gọi là Làm Chủ Vận Mệnh. Đọc đi, đọc lại, đọc tái, đọc hồi, đọc nhiều lần vào, đọc cho bao giờ mình gì? Mình hiểu được cái câu chuyện, cái cuộc đời của tác giả ở trong đó. Cái quyển sách đó do chính tác giả gì? Tác giả họ ghi lại, họ kể lại cho hậu học chúng ta. Chính họ trước đây đã gặp những chuyện như thế, rồi sau khi được biết về Phật Pháp, được học Phật, họ đã gì? Thay đổi suy nghĩ, tư duy và hành động. Họ từ cái chỗ gì? Cái chỗ không biết phóng sinh tu phúc làm thiện, thành cái chỗ gì? Không việc thiện nào là không gì? Không cố gắng làm. Cho nên thay đổi được vận mệnh, từ chỗ gì? Đến tuổi ấy là chết, họ lại thọ thêm mấy chục tuổi nữa. Từ chỗ không có con trai để nối dõi tông đường, họ lại có thêm con trai, con gái để nối dõi tông đường. Từ chỗ làm quan đến bức ấy là gì? Là hết và là chết. Thì họ lại gì? Còn thăng tiến trên con đường quan lộ. Chúng ta thấy không? Đấy, cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh này, hay là Làm Chủ Vận Mệnh này, tất cả các Phật tử chúng ta, mỗi nhà nên có một quyển. Và một cái quyển nó nên có là gì? Đó chính là cái quyển gì? Cái quyển Nhân Quả Ba Đời. Một quyển nó cũng cần nên có, đó là quyển về nói về Quy Y Tam Bảo. Ba cái quyển sách này nhà nào cũng nên có ở trong nhà để đọc, để học, để thực hành theo. Làm được như thế thì Phật tử tại gia trong cuộc sống chúng ta sẽ không có bị u mê, không có bị ai lừa gạt được mình vậy, không đi lạc vào con đường tà nữa vậy. Đó. Đọc đi đọc lại, đọc tái đọc hồi, suy nghĩ và hành theo. Chứ không phải đọc xong bảo con đọc rồi thầy, con đọc rồi, con đọc mấy lần rồi. Đọc chỉ để đấy thì đọc cũng như không. Giống như người cưỡi ngựa xem hoa, lướt qua con mắt vậy. Đọc để suy nghĩ và để gì? Để cố gắng nỗ lực tinh tiến làm theo, thì đó mới chính là theo lời Phật dạy, theo lời tổ giảng. Đấy, trong đó khuyên chúng ta trong những cuộc sống hàng ngày, từ lời nói, hành động cho đến việc làm, ý nghĩ, từ ý nghĩ, lời nói, hành động, việc làm đều phải gì, hướng đến những điều thiện vậy. Những việc thiện nhỏ, rất rất nhỏ, như ở trong sách nói là gì, đi trên đường nhìn thấy mảnh sành, mảnh sứ, hoặc là nhìn thấy gì, cái đinh hòn đá ở trên đường, nếu chúng ta đi qua thấy có thể nó nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cho người đi bộ, chúng ta thì nhặt nó đi, bỏ vào cái chỗ vệ đường hoặc cái chỗ nào đó nó không nguy hiểm cho người tham gia giao thông, cho người đi đường nữa. Đó cũng chính là một việc gì? Tích đức hành thiện, có thể thay đổi được vận mệnh chúng ta vậy. Chuyển từ gì? Xấu thành tốt. Chuyển từ bệnh thành gì? Thành lành. Chuyển từ nguy thành thành an vậy. Để học tích phúc cải mệnh là phải học như thế, chứ không phải là học đọc xong rồi gì vứt sách vào trong xó. Đấy, đọc và học cách làm theo của tác giả ở trong đó, các quý vị ạ. Đó, cho nên khuyên con dạy cháu cùng nên đọc, bảo chồng bảo vợ, vợ chồng bảo nhau cùng nên đọc. Ông bà thì bảo gì, con cháu đọc, con cháu thì động viên ông bà đọc. Có cụ bảo là gì, tao già rồi tao có làm được việc gì nữa đâu. Không cần, các cụ không cần làm được bằng chân tay, các cụ chỉ cần làm được bằng ý niệm đó là gì, là tốt lắm rồi. Cho nên chúng ta có ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Tuổi già rồi không làm được việc thiện nữa, không có tiền để làm phóng sinh tu phúc, đi chùa cúng dường và là giúp đỡ người nghèo nữa, không sao. Già rồi không làm gì ra tiền, có cách để tu phúc không, tu tuệ không? Có. Không có tiền cúng dường phóng sinh tu phúc bố thí, giúp đỡ người nghèo, người cùng khổ, thì ta có câu gì? Có câu niệm gì? A-di-đà-phật. Công đức vô lượng, đem hồi hướng nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đây có phải là việc phúc người già không làm được, không có tiền vẫn làm được không? Có làm được. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói là gì? Một câu Phật hiệu A-di-đà được nhất tâm chỉ niệm thì chúng ta tiêu được gì? 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, tức là 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Một câu niệm A-di-đà Phật thôi, tiêu được gì? 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta dùng tiền mà tính được không? Dùng đơn vị tiền đô la cũng không tính được, rồi euro, rồi bảng Anh cũng không tính được các quý vị. Dùng những đồng tiền có giá nhất trên thế giới chúng ta bây giờ mà đem chất lại mà mua cũng không thể mua được các quý vị. Cho nên người già, thậm chí là người bệnh ở trên giường không đi đâu được, vẫn có thể niệm Phật để sinh trưởng công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, bất khả thuyết được. Đấy, cho nên trẻ thì khuyên già làm thiện, già thì cũng hướng trẻ làm thiện, già trẻ khuyên nhau, sách tấn nhau, đắp đổi lẫn nhau để hành thiện, thì quốc gia này, xã tắc này, dân tộc này lo gì không thường cường thường thịnh các quý vị. Lo gì Phật giáo Việt Nam không phát triển, không sánh cùng bạn bè năm châu các quý vị. Cho nên ở đây thầy mới nói rằng đấy, muốn biết an hay không thì tự nhìn vào cuộc sống của ngay chính gia đình chúng ta đã biết đi hỏi thầy, thầy biết hỏi ai? Đó, câu này hỏi thầy là gì? Vô nghĩa. Nhưng thầy vẫn trả lời. Tốt nhất đối với tất cả chúng ta đó chính là gì? Là cố gắng, nỗ lực để gì? Đoạn ác tu thiện bằng tất cả cuộc sống hàng ngày mình có thể làm được thì cố gắng mà làm. Còn đặc biệt là gì? Đấy, kinh Địa Tạng đấy là bộ hiếu kinh đấy. Cứ sáng tối ngày hai thời đã quý rồi, hôm nào bận thì thôi cũng được, Phật Bồ Tát cũng không quở. Nếu như mình bỏ một vài ngày thiếu đi công đi việc cái bận gì đó thì không tụng được không sao. Nhưng các vị cứ kinh Địa Tạng cho thầy mà tụng, tụng cho 3 năm hoặc 7 năm thậm chí là 10 năm cứ thế mà tụng, tụng cho học đến gì đến lúc thuộc lòng như cháu chảy, bỏ kinh ra vẫn gì, vẫn đọc được, vẫn tụng được ấy. Đấy, công đức đấy gì, nó chẳng thể nghĩ bàn rồi. Gia đình các quý vị lúc đó các vị không muốn an nhưng mà gì, nó tự an. Cho nên á, các vị chỉ cần nghe theo lời Phật, lời Tổ đã dạy, đã giảng, đã khuyên, và nghe lời thầy gì đã sách tiến, đã khuyến hóa chúng ta, động viên chúng ta, khích lệ chúng ta nên gì, nên thọ trì, nên đọc tụng bộ kinh ấy, nên tu tập theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh ấy, tức là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó, công đức vô lượng. Chiều tối hôm nay con có một bác điện cho thầy bảo là nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng thích quá, cán bộ rất cao ở nhà nước, đăng ký lịch với thầy tối nay lên xin gặp để hỏi thầy về vấn đề tụng kinh Địa Tạng và như thế nào, hành trì như thế nào. Vì Phật tử tuy là cán bộ nhà nước tối lại vẫn gì, vẫn cùng vợ con tụng kinh, mà gần đây khi nghe thầy giảng về công đức tụng kinh Địa Tạng và rất là hoan hỷ cũng tụng kinh Địa Tạng, nhưng bây giờ muốn tham vấn thêm, đăng ký lịch lên để gặp thầy, mong thầy chia sẻ cho một chút kinh nghiệm về việc thọ trì kinh Địa Tạng. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cố gắng đừng có để mỗi khi ra sự có chuyện rồi, có hạn rồi thì mới cuống cuồng để đi tìm Phật, để đi cầu Pháp, để đi tới chùa. Lúc đấy thì có trường hợp đã muộn mất rồi, tức là chết ngoéo mất rồi, là muộn rồi còn gì nữa. Hoặc là bệnh trên giường bệnh cấp cứu rồi, lúc đó cũng muốn tụng tụng sao được nữa, muốn học học sao được nữa, muốn tu tu sao được nữa. Cho nên trong bài cảnh sách này, các tổ đã dạy rồi: hỡi ơi mệnh con người ta, vô thường giống như thì miệng giếng mỗi giây, đó, thấm thoát đổi rời tới khi hơi tắt nghĩ. Kia kia xem những ai tóc xanh môi đỏ da trắng hay hay, rồi đến khi mệnh tới cũng thường thấy vậy. Thế thì tóc xanh tức hay là tóc đen đó, da trắng môi đỏ hay hay, tức là chỉ cho người còn đang gì, đang trẻ, đang khỏe, đang tuổi 18 đôi 10. Nhưng khi nghiệp đến hoặc là khi già đến, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, đây là chỉ cho người gì, người già. Còn người trẻ là gì, tóc xanh da trắng môi đỏ, nhưng khi vô thường đến gì cũng thường thấy vậy. Lúc đấy thì có còn tóc xanh da trắng môi đỏ hay nữa không? Không, nó cũng nhợt nhạt, cũng bầm tím như cụ già 80 thôi, có gì đâu. Đó, cho nên bài cảnh sách, cảnh là gì? Cảnh là cảnh tỉnh, sách là gì? Là sách tiến hàng hậu học chúng ta. Chớ có coi thường rằng mình bây giờ mới 18, đôi mươi, mới có 20, 30, 40 còn trẻ, cần gì phải tu, vội gì phải tu. Bao giờ 60 tuổi, 70 tuổi mới gì? Mới tu. Các cụ nói là gì? Hãy ra xem qua một vòng ở ngoài nghĩa gì? Nghĩa trang ở đầu làng. Có bao nhiêu tấm bia mộ ghi là gì? Mới có gì? 18 đôi mươi. Đã gì? Lìa đời rồi. Mới chỉ có gì? 30, 40, 50 đã gì? Đã chết rồi. Đâu có phải ai cũng được 6, 70 mới gì? Thần chết mới đến gõ cửa mới đến gì? Mới đến báo tin mới đến để lôi đi đâu? Cho nên giữa sống và chết, Đức Phật nói là nó chỉ ở trong một hơi thở mà thôi. Chúng ta chớ có cống cao ngã mạn mà nói rằng tôi còn đang trẻ, đang khỏe, chưa phải là đến lúc tu. Tu là dành cho mấy ông già bà cả các vị á, dành cho mấy người yếu yếu và nhiều bệnh các quý vị á, dành cho mấy vị mà nghèo nghèo, túng túng, thiếu thiếu của các quý vị á mới phải tu. Tôi giàu có, vinh hoa, phú quý á, tiền tài của cải, danh vọng, chức tước, cái gì cũng có rồi, tôi cần gì phải tu nhân tích đức, cần gì phải tu tập làm gì? Tôi còn trẻ còn khỏe, cần gì tôi phải tu tập? Trẻ vui nhà, già vui chùa, các cụ đã bảo rồi. Tôi còn trẻ đến chùa làm gì? Vân vân và vân vân. Hãy nhìn xem, ở ngoài kia địa đầu làng, có bao nhiêu những ngôi mộ ghi tên lên đó những người gì? Thanh niên, thậm chí thiếu niên. Tất cả những vị đó đang trẻ, đang khỏe đó, nhưng không may gặp bạo bệnh, cũng chết. Rồi đột tử hoặc tai nạn giao thông, hoặc tai nạn hàng không, tai nạn đường biển, tai nạn đi rừng, cũng gì? Cũng chết. Cho nên ở đây là đệ tử Phật, điều quan trọng chúng ta phải giác ngộ là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Để mà gì? Để mà tu tập vậy. Chớ có hẹn ngày mai. Vì vậy chốt lại thì khuyên chúng ta là gì? Hãy cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện ngay từ ngày hôm nay. Kẻo sau này gì? Ăn năn hối hận không còn kịp nữa vậy.